Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Bài cầu nguyện chung không phải là một bài cầu nguyện để chúng ta đọc như kinh nhật tụng. Nhưng Chúa Giêsu muốn dạy cho con cái Ngài một mẫu mực cầu nguyện đúng đắn, để trong những giây phút tương giao với Ngài, lòng chúng ta vui mừng sung sướng, vì không phải chúng ta cầu nguyện với con người hay với một vị thần vô tri vô giác, nhưng đang tâm sự với Cha chúng ta ở trên trời. Đây là bài cầu nguyện hết sức quan trọng, nên mỗi người cần dành thì giờ suy ngẫm, để khi cầu nguyện thì lòng chúng ta cũng hòa theo ý nghĩa của lời mình cầu nguyện. Phần cuối bài cầu nguyện chung bao gồm những lời cầu xin Chúa chu cấp nhu cầu vật chất hàng ngày, xin Chúa thứ tha tội lỗi. Giờ đây là lời cầu xin Chúa che chở và ban quyền năng để tránh xa vào cám dỗ và điều ác. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Thứ nhất, thử thách. Trong tiếng Việt, cám dỗ và thử thách là hai từ khác nhau trong chữ viết hay nói, lẫn trong ý nghĩa. Nhưng trong ngôn ngữ Hebrew và Hy Lạp thì chỉ có một từ giống nhau nhưng mang hai ý nghĩa khác nhau. Vì vậy phải tùy theo ngữ cảnh để hiểu đó là thử thách hay cám dỗ. Thử thách gợi cho chúng ta hai thực tế khác biệt. Một là sự kiện gắn liền với đau khổ như bệnh tật, tan chế hoặc thất bại. Hai là một kỳ thi trắc nghiệm hoặc một cuộc khảo hạch. Theo ý nghĩa trong Kinh Thánh thì thử thách mang ý nghĩa thứ nhất sẽ tiếp tục chuyển sang nghĩa thứ hai, bởi vì việc trải nghiệm hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, khổ đau là một trắc nghiệm để biểu lộ bản chất và khả năng thật của con người. Vượt qua một kỳ thi đầy gian nan là một tấm bằng xác nhận năng lực của thí sinh đối diện với một nan đề hết sức nặng nề nhưng giải quyết thỏa đáng, thì người gặp thử thách càng chứng tỏ ý chí kiên cường bất khuất của mình. Người xưa thường nói, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Như vậy, thử thách không mang ý nghĩa xấu. Lướt qua Kinh Thánh, chúng ta thấy thử thách có thể đến từ hai nguồn. Thứ nhất, thử thách đến từ Thiên Chúa. Đức Chúa Trời thử thách dân sự Ngài khi Ngài dẫn họ đi 40 năm trong hành trình về đất hứa. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng? Theo Phục Truyền chương 8 câu 2. Ngài cũng thử thách con dân Ngài để trui rèn và để ban sự sống cho kẻ kính mến Ngài. Theo Gia Cơ chương 1 câu 12. Đức Chúa Trời cũng thử Abraham khi Ngài bảo Abraham dâng Isaac làm của lễ thiêu. Theo Sáng Thế Ký chương 22 từ câu 1 đến câu 19. Thứ hai, thử thách đến từ con người. Con người có thể thử Đức Chúa Trời và con người cũng thử thách nhau. Kinh Thánh chép rằng loài người thử Đức Chúa Trời khi họ đòi hỏi những chứng cớ vô lý về sự hiện diện, quyền năng hoặc sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Ngày trước, dân Israel thường thử Đức Chúa Trời trong đồng vắng. Họ đã nghi ngờ sự hiện diện, quyền năng và phẩm tính tốt lành của Đức Chúa Trời sau khi Ngài hiện ra để ban ơn cho họ. Theo Xuất Ai Cập Tô Ký chương 16, câu 2, câu 7, câu 12. Theo Dân Số Ký chương 20 câu 12, Thi Thiên chương 78 câu 18-41. Nữ vương Sê-ba thử vua Sa-lô-môn bằng cách đưa ra những câu đố và yêu cầu nhà vua giải nghĩa để trắc nghiệm mức độ khôn ngoan của vua mà bà nghe đồn. Theo Các Vua Nhất chương 10 câu 1, Sử Ký Nhì chương 9 câu 1. Những người Pha-ri-si cũng nhiều lần thử Chúa Giê-xu, cố tìm cách gài bẫy để bắt bí Ngài. Theo Ma-thi-ơ chương 16 câu 1, chương 19 câu 3 chương 22 câu 18. Kinh Thánh khẳng định, phước cho người bị thử thách, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài, theo Gia Cơ chương 1 câu 12. Vậy, thử thách thường đem lại điều ích lợi cho con cái Chúa sau khi đã trải nghiệm và vượt thắng. Do đó, chúng ta có thể hiểu lời cầu xin này trong bài cầu nguyện chung không mang ý nghĩa xin chớ để chúng con bị thử thách, nhưng phải hiểu là xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Thứ hai, cám dỗ. Cám dỗ thường mang ý nghĩa xấu, vì cám dỗ là khơi dậy lòng ham muốn để dẫn người bị cám dỗ đến chỗ phạm tội hoặc xa lìa Đức Chúa Trời. Cám dỗ thường đến từ ma quỷ. Ngay trong những ngày đầu tiên của lịch sử nhân loại, Satan đã mượn hình con rắn để cám dỗ bà Eva, theo Sáng Thế Ký chương 3. Khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ, sau đợt kiêng ăn 40 ngày đêm trong đồng vắng, Satan lại cám dỗ Ngài, theo Ma-thi-ơ chương 4 từ câu 1 đến câu 11. Khi hội thánh Chúa được thành lập và phát triển, thì Satan cám dỗ ông bà Anania và Sapphira nói dối Đức Thánh Linh, theo Công Vụ chương 5 từ câu 1 đến câu 11. Satan cũng đã vào lòng ông Judas Iscariot để cám dỗ ông phản nộp Chúa. Và suốt dòng lịch sử hội thánh, Satan cũng cám dỗ con dân Chúa bằng nhiều cách để hòng kéo chúng ta lìa xa hoặc không phân lời Đức Chúa Trời. Cám dỗ cũng đến từ thế gian tội lỗi, như lời xác nhận của Giăng Nhất chương 2 câu 16. Mọi sự trong thế gian, như mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Kinh Thánh cũng cho biết rằng Đức Chúa Trời không cám dỗ ai. Gia Cơ chương 1 câu 13 chép, chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng, ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Vậy, chúng ta có thể khẳng định, cám dỗ không đến từ Chúa, nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình, theo Gia Cơ chương 1 câu 14. Lời Kinh Thánh cho thấy, cám dỗ có thắng chúng ta hay không là do chính chúng ta. Nếu chúng ta để cho lòng ham muốn của mình trỗi dậy, xui dục và khống chế mình, thì ta sẽ thất bại trước cám dỗ. Nhưng nếu chúng ta biết nói không với lòng tư dục, thì cám dỗ sẽ chào thua. Chúng ta cần lưu ý là khi gục ngã trước những miếng mồi ngon của cám dỗ, đừng ai đổ hết trách nhiệm cho ma quỷ và thế gian, tại ai, bởi ai, chứ không phải tại tôi. Vì cám dỗ đến từ Satan và thế gian, nhưng quyết định chọn lựa là của chúng ta. Chúng ta không thể tránh khỏi cám dỗ, nhưng có thể nói không với cám dỗ. Cám dỗ chính là cơ hội cho chúng ta chọn lựa điều tốt. Vì vậy có thể nói rằng thử thách nhằm đưa đến sự sống, và cám dỗ cũng có thể đưa đến sự sống nếu chúng ta quyết định không sa vào. Thứ hai, để không bị cám dỗ. Kể từ khi tổ phụ loài người đã phạm tội, thì con người trở nên yếu đuối. Khó ai có thể nói mình có khả năng chiến thắng cám dỗ cách dễ dàng. Vì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Nên Chúa Giêsu đã dạy con dân Ngài luôn cảnh giác và cầu nguyện, xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Khi cầu nguyện, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, chính chúng ta đang tự nhắc nhở mình về một thực tế của cuộc sống. Đó là cám dỗ luôn nhắm đến chúng ta từng ngày từng giờ. Càng cầu xin, chúng ta càng ý thức mình đang sống trong sự bao vây của cám dỗ. Ý thức được điều này, chúng ta sẽ cẩn trọng hơn trong cuộc sống. Người sống lơ là, thiếu cảnh giác, hời hợt hoặc quá tự tin đều là đối tượng ưu tiên, là miếng mồi ngon cho ma quỷ và thế gian cám dỗ. Tuy nhiên, ý thức và cảnh giác chưa đủ, vì rất nhiều người giàu biết đó là cám dỗ nhưng vẫn sa vào, vì những người ấy đã chiến đấu với cám dỗ bằng năng lực của chính mình. Khi cầu nguyện, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, chúng ta tự cảm biết mình chỉ là con người tội lỗi, yếu đuối, bất toàn, không dám tự tin mình có khả năng đắc thắng cám dỗ. Vì vậy, phải cầu xin Chúa để chúng ta không bị rơi vào cám dỗ, nhưng biết nương tựa Chúa. Đó là điều rất thích đáng, vì càng cầu xin, lòng tự hào của chúng ta càng suy giảm, ý thức nương cậy nơi Chúa càng tăng cao. Đó là cách sống đúng đắn của cơ đốc nhân. Cầu nguyện, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, cũng là một lời cảnh báo nguy cơ sẽ gặp cám dỗ, để chúng ta biết tránh xa khi cám dỗ đến gần. Chúng ta thường gặp những cám dỗ mà Satan sử dụng qua trung gian của thế gian. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều thuộc dưới quyền ma quỷ. Theo Văn Nhất chương 5 câu 19. Những cám dỗ từ thế gian như mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời luôn được Satan dùng làm phương tiện để tấn công. Không ít cơ đốc nhân, cả những người mà chúng ta nghĩ là mạnh mẽ nhất, cũng đã sa vào trước cám dỗ của Satan trong các lĩnh vực tiền bạc, tình dục, danh vọng. Càng thường xuyên cầu xin Chúa thì càng nhạy bén để nhận diện được cám dỗ mà tránh xa. Cầu nguyện xin chớ để chúng con bị cám dỗ cũng là cách chúng ta nhận năng lực từ nơi Chúa để nói không với cám dỗ. Cách tốt nhất để thoát khỏi cám dỗ là chạy trốn, như ông Joseph ngày xưa đã cởi bỏ chiếc áo ngoài, chạy ra khỏi tay bà Phô-ti-pha khi bị cám dỗ tình dục. Nhưng trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng đủ sáng suốt để thấy trước vấn đề, hoặc có khi thấy được cám dỗ nhưng lại không đủ sức tránh xa. Vì vậy, cần cầu xin Chúa luôn, để khi lỡ sa vào cám dỗ thì Chúa sẽ ban năng lực đối phó. Nói không với Satan là quyết định của mỗi người, nhưng quyết định ấy được thực hiện với năng lực từ Chúa ban cho. Ai tự tin mình có đủ sức đương đầu với cám dỗ thì chính người đó sẽ dễ dàng ngã gục trước cám dỗ. Hãy cầu xin Chúa ban năng lực để mạnh mẽ khước từ tiếng nói đầy quyến rũ của Satan. Chúa không đưa con cái Ngài vào sự cám dỗ, nhưng chúng ta thường bị ma quỷ cám dỗ, vì đây là công việc chính yếu của chúng kể từ khi Satan phản nghịch lại Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thử thách con người, còn cám dỗ đến từ Satan, và Đức Chúa Trời có thể cho phép vì một mục đích nào đó của Ngài. Chúng ta vốn yếu đuối, nhưng lại thường tự tin. Đây là bản chất của con người sau khi phạm tội. Chúa biết rõ nên Ngài dạy chúng ta cầu xin. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, để nhắc nhở, cảnh báo và ban ơn cho chúng ta, hầu cho những ngày còn sống trên đất chúng ta không bị sa ngã, nhưng cứ bền lòng trung tín với Chúa cho đến khi gặp Ngài. Hãy chân thành cầu xin, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác.
Ngày Chúa xuống thuyền cùng đi với môn đồ, buồn nọc căng gió lòng êm êm đi xa bờ. Thuyền chạy rồi Chúa cùng, bao sông nơi trên trong cơn bão, rồi khi Chúa đứng bóc tan mưa tan, khi ta buồn đổ thân kinh, rồi khi Chúa hái cơ sao sơ hãi, đức tin ta người đây.